Chúa Nhật thứ 8 thường niên. Bài đọc thứ nhất, lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 49 từ câu 14 đến hết câu 15. Si-on từng nói, Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa thường tôi đã quên tôi. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng để đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Đó là lời Chúa.
Ta Chúa,
chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, ngày hồn tôi hay nghỉ ngơi yên an.
Tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì. Nhưng đâu phải vì thế mà tôi được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bây giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng. Đó là lời Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không ai có thể làm tôi hay chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này và khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của. Vì vậy thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha của anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng hay sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên như thế nào, chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Solomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai bị quăng vào lò lửa, mà Thiên Chúa còn mặc cho đẹp đến thế, huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì? Tất cả những thứ đó dân ngoài vẫn tìm kiếm, cha của anh em trên trời thừa biết anh em cần những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ ban thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Dựa vào các bài đọc của thánh lễ hôm nay, Chủ nhật thứ 8 năm A, thì giáo hội muốn cho chúng ta phải xác định rằng, khi chúng ta nhận thức đúng là có tư tưởng đúng, thì hành động chúng ta đúng và khôn ngoan. Hiểu sai, hành động sai, đi tội lỗi. Vậy thì trong tin mừng hôm nay có hai điểm lớn chúng ta cần phải lưu ý. Trước nhất là phải nhận thức đúng về Thiên Chúa. Thứ hai là phải nhận biết cái trách nhiệm của mình làm theo ý Chúa. Trở lại vấn đề thứ nhất, phải nhận thức đúng về Thiên Chúa. Chúng con còn nhớ đọc điều đầu tiên này, mời Đức Chúa ra Đức Chúa Trời ấy. Chào.
Mười điều năm thứ nhất, thờ phượng một Thiên Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi.
Không thuộc hả? Đọc to cho nghe nào. Thứ nhất hả? Chưa. Đọc học tiếng dân tộc vậy ạ? Tiếng Việt chưa mới đọc hả?
Đọc, cứ đọc đi, có người phiên dịch à?
Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Bây giờ tính nhân tộc cho nghe. Rồi. Đấy, cha hiểu đấy. Hiểu đấy. Thứ nhất, thờ phượng Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Đã đọc được đấy. Đó. Thế thì tại sao chúng ta phải kính mến Chúa trên hết mọi sự? Bởi vì trong muôn loài thụ tạo Chúa dựng nên, chúng ta nhìn nó tốt đẹp. Cả các bậc thần thánh mà dân ngoại họ tôn thờ, nếu có là thần thánh, thì cái tốt lành của thụ tạo
hay cái tốt lành nơi các thần thánh cũng là do bởi Chúa ban cho. Tất cả đều bởi Chúa ấy. Tin Mừng Gioan chương 27 này, không ai có thể lãnh nhận một cái gì mà không do từ trời ban cho. Do đó Chúa buộc chúng ta phải thờ duy một Thiên Chúa trên hết mọi sự, phó thác trông cậy ở nơi này. Bởi vì tình của người cha người mẹ trên khắp thế gian này cộng lại cũng không so sánh bằng tình của Thiên Chúa đối với chúng ta đâu. Tình thương của người cha mẹ trần gian này chỉ là hình ảnh mờ nhạt diễn tả một phần nào về tình thương của Thiên Chúa mà thôi. Cho dù có một lần nghe trên đài họ loan một cái tin rất cảm động, một cuộc động đất lớn sụp đổ bao nhiêu căn nhà, người ta mới tìm những người may chăng còn sống sót trong những đống vụn gạch đó, thì 3 tuần sau người ta mới bới vào một cái chỗ mà 2 bức tường nó ngả vào nhau thế này nào. Người ta nghe thấy tiếng khóc, người ta với vội vàng phải tìm cách bới thật nhanh để may chăng cứu được người trong đó, thì thấy một em bé đang là nút ngón tay mẹ đó, đang nút ngón tay mẹ đó, mà mẹ đó thì không còn biết gì nữa. Thế là người ta vội vàng đưa cả mẹ con đến bệnh viện để cứu cấp. Khi bà mẹ được hồi tỉnh lại, người ta hỏi tại sao em bé lại mút tay bà như vậy. Bà nói rằng hai mẹ con tôi rất may là được 2 bức tường để chống đỡ nên không bị gạch đè. Con tôi ở với tôi trong 3 tuần lễ, tôi không có gì ăn, cho nên cháu không thể nào có thể bú tôi được một giọt sữa sau 3 tuần lễ. 3-4 ngày sau là cạn hết sữa rồi, mà 3 tuần lễ sau làm sao mà chú cháu sống được, nên cháu khóc quá, tôi không biết làm sao được bây giờ. Không có nước, không có sữa, không có bất cứ gì cho cháu cả. Cho nên tôi lấy cái mảnh rạch, tôi chích ngón tay của tôi để máu nó chảy ra, rồi tôi cho ngón tay của tôi vào miệng cháu. Thế là cháu nuốt nhờ máu từ tôi mà cháu mới bớt khóc. Rồi không bao lâu thì tôi không còn biết gì nữa vì quá kiệt sức. Rất cảm động nhau. Người mẹ thương con đến như vậy, bằng lòng để lấy máu mình nuôi con, chấp nhận chết. Nó có tình thương của mẹ như vậy thì có thể so sánh được với tình thương của Chúa không? Chưa đâu. Bởi vì có những người mẹ đã từng giết con trong bụng, Thiên Chúa không giết ai. Kẻ tội lỗi, kẻ giết ngài, ngài cũng không hại nó. Còn nhiều cha mẹ giết con, hoặc là có những người cha mẹ rễ từ con khi không vừa ý là đuổi con đi, không chăm sóc nó. Chẳng qua cái người mẹ nằm trong đống gạch cho con bú bằng máu của mình, vì bà ấy biết rằng nếu không cho con bú máu của mình thì cả hai mẹ con còn chết. Cho nên thà rằng giờ con nó sống, chứ còn mình lấy gì mình ăn để mình sống, thôi để con ăn máu của mình mà được sống, một trong hai người được sống. Bà ấy làm như vậy. Chứ còn nếu mà bà ấy mà còn tìm được sự sống ở nơi bà ấy, chắc chắn là chưa chắc gì bà đã cho con bú bằng từ con tay đâu. Cho nên cái tình thương của người mẹ không thể nào so với tình thương của Chúa được. Nên thấy Phaolô nói là Chúa còn cho chúng ta như thế nào, nuôi chúng ta còn thế nào, ban chúng ta cái gì? Roma 8:32 thuộc đọc cho em.
Đến như chính con một Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp về hết cảnh chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa là chẳng đồng ban tất cả cho chúng ta
làm một với Ngài. Đó, đến như con một Thiên Chúa, Chúa không dung tha, phó độ cho loài người tội lỗi, ban tất cả những gì Thiên Chúa có thể ban, Ngài ban hết. Bà mẹ mới ban cho con máu thôi, còn Thiên Chúa ban trọn vẹn con một Ngài, cả xương cả thịt, cả thần tính lẫn nhân tính của Chúa Giêsu đã từ của Chúa sống lại. Và Chúa Giêsu nói rằng ai ăn tôi và sống nhờ tôi như tôi sống nhờ Cha tôi. Giăng 6:7 cái sự sống cao hơn nữa kìa. Vì thế mà trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe ngôn sứ Isaiah ở chương 49:15 có khi nào người mẹ quên đứa con mình đã cứu mang? Cho dù người mẹ có quên con thì Chúa không bao giờ quên chúng ta. Đó là chúng ta nhận biết tình thương của Thiên Chúa trỗi vượt hơn bất cứ tình thương nào của loài người cộng lại. Điểm thứ hai, chúng ta nhận thức đúng về Thiên Chúa là Thiên Chúa chăm sóc chúng ta hơn tất cả mọi loài thú cảnh. Gioan 6:25-30 Chúa Giêsu vừa mới nói, Tin Mừng chúng ta vừa mới đọc mà được nhớ, Chúa nói gì? Các ngươi chớ lo lắng ăn lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc, lấy gì mà uống. Đừng có lo lắng, hãy nhìn xem chim trời, nó không có quốc giới trồng tỉa, nó không thu tích kho mà Cha trên trời nuôi nó hàng ngày. Hãy nhìn xem bông huệ, cái sắc đẹp của nó tuyệt vời lắm. Mặc dù bông huệ không canh cửi, không thiêu dệt, mà Chúa ban cho nó sắc đẹp còn lộng lẫy hơn là áo cẩm bào của vua Salomon, là người giàu có nhất ở trên thế gian. Đó, Chúa đưa ra hai cái hình ảnh. Một loài chim nó không có tích con, Chúa nuôi nó. Bông huệ, Chúa cho nó sắc đẹp. Chúng ta là người của Thiên Chúa, chúng ta được sinh ra giống Thiên Chúa. Nhất là người Công giáo sau khi đã nhận cái bí thánh tẩy là trở thành Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Cho nên Đức Chúa Cha chăm chúng ta, lo cho chúng ta, còn là vì con một của Ngài, vì chúng ta đã chi thể trong thân mình Chúa Giêsu thì được chăm sóc chú đáo. Tạo vật không phải là chi thể của con Thiên Chúa, còn chúng ta là chi thể, Chúa chăm sóc chúng ta nhiều hơn nữa chứ. Sách Định Nhiên 1:32-10 Chúa chăm sóc chúng ta như thế nào? Chúa chăm sóc chúng ta như con ngươi mắt của Ngài. Con mắt của chúng ta là khi mà bị cái gì nó tấn công đó, chúng ta có ra lại không? Tự nhiên nó gấp lại phải không? điểm mình đang nhìn mình tự nhiên cái con gì nó bay buông mắt ấy, thì tự nhiên cái mắt lúc này rất là nhanh mà không chờ lên từ cái đầu nó sai kiến, đúng không? Con mắt được chăm sóc chú đáo và nhanh như vậy đấy, chỉ có mắt thôi, chứ còn cái tay thì khác. Bây giờ cái tay mà muốn được nó chích mình đau thì cái đầu nó báo cho cái tay này biết này, tay này bị mũi cắn này, là không giết nó là bệnh sốt rét này, đây này nó mới đầu này nó ra cái tay này giờ đây con ngu chết, tức là phải chờ đợi cái lệnh cái đầu rồi cái tay này mới giơ lên rồi mới từ từ nó bóp một cái thì còn ngu chết. Nếu mà cái gì nó bay mắt của chúng ta mà chưa cũng làm chân như vậy thì thôi hư hết mắt rồi, phải không? Nên chưa bảo chú chăm sóc chúng ta nhanh lắm như con người mắt của ngài, mà con thân thể chúng ta là con mắt là quý nhất. Người ta bảo sao? Giàu bởi hai con mắt, khốn khó bởi hai bàn tay. Tại sao bây giờ giàu bởi hai con mắt? Nhờ cái mắt mình nhìn mình phải làm cái gì, phải bỏ cái gì và mình sẽ giàu. Còn mình khốn khó bị nghèo á, bởi bàn tay mình chịu khó mình làm. Cho nên này, trong cái cơ thể của mình, mắt nó làm giàu cho mình hơn là tay. Giàu về con mắt, khốn khó hai bàn tay. Cho nên chúng ta là phần chi thể quan trọng nhất trong thân mình của Chúa Giêsu, là chúng ta là con mắt của Thiên Chúa. Chúa chăm sóc chúng ta như con người mắt ngài quý như vậy đó. Đó là chúng ta thấy tình thương của Chúa tuyệt vời lo cho chúng ta. Cho nên Chúa nói đừng lo ăn gì, uống gì, mặc gì. Tại sao không lo? Tại sao không lo? Mình mà không lo làm lấy gì mà ăn, phải không? Trong thực tế mình phải lo mình làm chứ. Nhưng mà dựa vào cái lý do nào mà Chúa bảo đừng lo ăn gì, uống gì, mặc gì? Là thế này, chúng ta cái thân xác của mình ấy, được nuôi sống, bảo vệ sự sống bởi mấy nguồn thực phẩm kia. Mấy gì nào? Khí, không? Khí, khí, không khí, đôi mình. Khí gì nữa? Ánh sáng, không? Chúng ta không ánh sáng, chúng ta không ánh sáng mặt trời chúng ta không sống được. Gì nữa? Nước, phải không? Không có nước uống chừng 3-4 ngày này quẹo đâu. Ba cái đó quan trọng lắm, phải không? Nhất là khí và nước, ánh sáng, rồi thêm vào nữa là bánh ăn, cơm. Có phải là 4 cái không? Chúng ta có đầy đủ khí để thở này, có nước để uống này, có ánh sáng để soi sáng này, để giúp chúng ta được sống này, và có cơm bánh ăn này. 4 cái đó là chúng ta thoải mái rồi. Như vậy thì ba cái quan trọng Chúa làm, đúng không? Chúng ta có làm ra không khí để thở không? Chúng ta phải mua mất tiền để mua không khí để thở đâu? Chúng ta có phải hô hao tốn bao nhiêu tiền để mua nước và uống đâu? Đấy, nước ở nhà trả bát cho được ăn uống không trả tiền này. Đấy, đúng không? Đó, nước không phải mua này, khí không phải tốn tiền này, mà hai cái đó quan trọng nhất. Không có nước không khí là chết rồi. Thế gì quan trọng nhất Chúa lo đấy? Cái sáng nữa Chúa lo. Những cái gì quan trọng nhất để giữ sự chúng ta Chúa lo? Chỉ còn có cơm bánh đấy. Cơm bánh thì Chúa muốn thức Chúa ban trong tay trí tuệ, con mắt, tay để làm rồi Chúa chúc này. Như vậy cơm bánh chúng ta làm ra để nuôi thân xác mình ấy, cũng có bàn tay Thiên Chúa nhúng vào đó. Nếu Chúa không chúc này cho những công việc chúng ta làm, chúng ta đâu có được cái gì đâu. Cách đây 2 tháng cha nuôi gà, nếu mà nó còn bây giờ cha cháu mới được con chết đó. Mình hy vọng là nuôi 100 từ bắt đầu cha nuôi bắt đầu có 24 con rồi. Và trong 4 tháng, 5 tháng sau ấy, nó ra 100 con. Có con 4-5 ký đó. Nghĩ rằng vào cuối năm ấy, là được cả. Cuối cùng chỉ có 2 tuần lễ nó chết hết. Nuôi 100 con gà từ con mới nở cho đến con lớn thế này hết 8 triệu. Tính như vậy là bao nhiêu tiền con nhỉ? Từ con mới nở cho đến con lớn là gần trăm ngàn con hả? Tạm gần trăm ngàn con ấy, chưa kể công của cha chăm sóc nó mỗi một ngày mất 3 tiếng ngủ vào đấy đâu. Và cuối cùng có được gì đâu, được gì em, chứ đâu phải được cứ làm là có ăn đâu. Nếu chung một chút này mọi năm ấy thì gà trong nhà này nó chết chừng 3-4 con. Mình cũng nghĩ là năm nay chắc nó chết đi. Đấy, thử nước kệ nó, tôi bảo chắc nó chết mấy con, cho mày chết luôn. Thế nó chết luôn hết thật, không còn con nào hết. Thế chứ, đó vậy là các bạn cứ vì làm nó có ai đâu. Thế nên, dù của anh mình có làm ra cũng là do Chúa chúc phúc, Chúa lo cho mình ở đây. Như vậy, hầu hết lương thực của ta có phải là do Chúa lo. Chúa dành sẵn rồi không? Đó là lý do mà chúng bạn đừng lo. Đừng lo ăn gì, uống gì, mặc gì. Đúng không? Tại sao chúng ta thấy cái điều đó Chúa lo cho chúng ta như vậy mà chúng ta không đủ đức tin để trông cậy vào Chúa, để phó thác nơi Chúa, mà cứ nghĩ rằng tự sức mình có thể làm được tất cả mọi sự. Đâu làm được gì đâu. Cho nên đáp ca chúng ta vừa mới đọc ở Thánh Vị 62-61 câu 6 đấy, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn con mới được nghỉ ngơi yên hạ. Chỉ trong Thiên Chúa chúng ta được sống hạnh phúc, nghỉ ngơi tức là được hạnh phúc thoải mái. Đó, cái nhân thứ ba về Thiên Chúa là Ngài là Đấng toàn năng. Nếu gọi là toàn năng thì chỉ một mình Thiên Chúa biến giữ ra lành, biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Không ai có thể biến giữ ra lành, không ai có thể biến tội ra ơn, không ai có thể làm cho người chết sống lại. Một mình Thiên Chúa toàn năng, duy Thiên Chúa toàn năng. Vì thế mà nhớ lại Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay trên Matthew 6:34, chớ lo cho ngày mai, khổ ngày nào đủ cho ngày đó. Khổ cho ngày nào đủ cho ngày đó. Ngày nào cũng có cái khổ ngày đó. Mà chưa chắc cái khổ đã là cái sung. Mà nhiều khi cái khổ lại là cái nguyên cớ để chúng ta gặp may. Mà biết là sau năm 75 ấy, bao nhiêu sĩ quan của chế độ cũ là bị đi tù hết. Một vài người thôi lọt trốn và không bị đi tù. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy, những người mà không phải đi tù vào cái thời điểm 10 năm sau năm 75, những người không phải đi tù thì bảo là những đứa đi tù là chúng mày ngu. Về tao trốn này, ở nhà vui vẻ, có sao đâu, u gì mày chỉ chuyện, tao đâu có nói gì, chả đi tao bắt được tao, đó, tao cứ chích đô tao đạp ngoài đường, chả thế nào, ai hỏi gì, hỏi ông ngày xưa ông làm sĩ quan không có, tôi làm dân biểu là người ta bảo sao đi đó là dân biểu, chích đô mà, thì tao là mình may, và bảo những đứa đi khai báo đầu u cho nên đi tù mười mấy năm. Thế sau mười mấy năm, những người đi tù trở thành Việt kiều và đi sang Mỹ, hoàn trực bốc cả gia đình sang Mỹ, nằm ngoái cho sang Mỹ trở thành gia đình giàu có lắm. Thế rồi mấy cái anh ấy, trốn không đi chi diễn ấy, mệt bố lắm. Thế mà nó khô được mình. Còn mình bây giờ ở nhà đạp xích lô, bị vợ sai khiến khổ quá rồi. Thế chưa? Đấy, vợ nó chở, bảo chở đi đâu thì phải, mà chở vợ đi đâu có nó chửi không Thế mình sẽ nghĩ là phải được, mình bị ngon thế mình đi tù thì đó chưa chắc. Cái xui đáp là cái khổ, bởi vì khi tướng là xui mà đã là cái cơ may để mà tốt cuộc đời này chứ chắc. Chứ đừng nghĩ rằng như vậy là khổ rồi chán rồi buồn rồi trách Chúa rồi than thân trách phận, chứ bảo khổ ngày nào đùa ngày đó, cái đó đi đối trong cái bởi Chúa, Chúa biết sự ra lành đúng người đó đi, Chúa để cho nó không ai chịu đựng một cái khổ quá sức con người nếu người đó trong cái bởi Chúa. Chúa mà có khi nào người mẹ quên con mình đâu, nhớ lại cái câu chuyện cha nói hai mẹ con nằm trong đống gạch ấy, người mẹ còn lo cho con như vậy huống chi là Thiên Chúa, sao Chúa lại không lo cho chúng ta? Chúng ta khổ quá Chúa lo chứ. Nếu chúng ta trông cậy vào Chúa và để nằm chữ thêm cái hỏa cái may, cái may có khi nó lại trở thành cái rủi ro. Người ta kể chuyện rằng có một ông nhà giàu kia, ông ấy mua được con ngựa tuyệt vời lắm, chưa ai có con ngựa tuyệt vời vừa khỏe vừa đẹp vừa chạy nhanh, không có ngựa nào sánh bằng, thi là bao giờ cũng con ngựa đứng nhất. Thế là mọi người đối xóm đến chúc mừng ông hên cả, sao ông mua được con ngựa tuyệt thế, chúc mừng ông. Vì thế cuộc thi nào cũng ngựa ông thắng. Ông bảo thì biết vậy thôi chứ chắc gì con ngựa ấy đã làm cho tôi được hạnh phúc mãi đâu, cũng biết vậy, hôm nay thì vậy đấy. Quá thế, tự nhiên mấy ngày sau con ngựa ông đâu nó biến mất, ông ấy buồn quá, con ngựa như vậy mà tại sao nó ai bắt mất thì nó đi đâu lại mất, tìm mãi không ra. Thế đôi xóm này biết ôi tôi chia buồn với ông, lại mất một con ngựa quý quá không có tiền bạc là mua được, tội nghiệp ông. Ông nhân đức vậy mà tại sao ông gặp tai họa vậy? Ông bảo chả biết tai họa hay là cơ may, chả biết. Thế một tuần lễ sau ấy con ngựa ông ấy nó đi lạc ấy, nó nhiều mất ấy, nó rủ về cả chục con ngựa khác nữa theo nó vậy nè, nó giỏi vậy, nó đi tập hợp cả chục con ngựa hoang nữa, nó mới được đi về. Thế người ta ôi ông này thật ngựa cũng thật là tuyệt vời, chẳng những thi đấu tháng đó mà còn đi, nó đi rú các ngựa khác về cho gia đình ông, từ một con thì ra cả mười mấy con sướng nhỉ. Ông bảo chưa kết không biết được không may mắn thật hay không. Thế là con trai của ông ấy, đứa con trai duy nhất, nó thấy nhiều ngựa quá, ở đâu về thích quá, nó nhảy lên con ngựa làm đi về. Cái người nhảy con ngựa và con nạc nó rủ về, con ngựa hoang nó nhảy lên để nó thử xem mà nó giống với con ngựa của nhà nó không. Thế cái con ngựa hoang nó thấy được mệt mệt nhảy lên, nó ngóc lên nó lắc thằng bé xuống, thế là gãy mất cái chân. Thế người ta lại đến thế là tội nghiệp ông có mỗi con trai duy nhất và bây giờ bị gãy chân rồi, tội nghiệp thiệt. Ông bảo thì cũng biết vậy thôi, biết là may như thế nhá. Thế bảo thì ông có mỗi đứa con trai mà bị gãy chân như vậy ông cũng thấy là đau buồn rồi. Ủa thì biết vậy hôm nay thì đau buồn đấy. Thế chẳng mấy lâu sau giặc tràn vào đất nước, có lệnh nhà vua tổng động viên tất cả những thanh niên từ 18 tuổi trở lên đó là phải đi hết, vì giặc đến hùng mạnh quá đông quá. Thế bao nhiêu người thanh niên lên đường nhập ngũ đi lính, dường như không có nào ra trận mà thoát mạng về an toàn. Riêng con của ông này bị ngựa đá lăn xuống, nó bị gãy giò đó, nên nó bị gãy giò này thì ra đâu có bảo đi lính đâu, hay thử ra con không sống. Đấy, thử ra cái câu chuyện đó là minh họa rằng chưa chắc cái buồn đã là cái khổ, mà nó là cứ khi cái buồn nó lại là cái nguyên cớ để đưa cái may, và chưa chắc cái may nó là cái vui mãi, mà có khi nó lại là cái nguyên cớ để đưa đến cái buồn. Thế nữa, cuộc đời ta buồn vui nó chen nhau đan kết lại, nó như vậy thôi, muốn hay không muốn nó cũng sẽ đến như vậy. Nhưng ai cộng tác với Thiên Chúa, thánh Phaolô nói với những là Roma 8:28, những ai yêu mến Thiên Chúa thì ngài đồng tâm cộng tác
biến
mọi sự đều tốt đẹp. Ngài yêu với Thiên Chúa, ngài đồng công cộng tác biến mọi sự đều tốt đẹp. Đó là ba cái nhận thức đúng về Thiên Chúa được nhắc lại. Một là tình thương của Thiên Chúa trỗi vượt hơn mọi tình thương của loài người. Thứ hai là Chúa chăm sóc ta như con người bắt buộc ngài. Thứ ba là Chúa biến sự ra thành cho ta. Đó là nhận thức đúng về Thiên Chúa. Điểm thứ hai là Chúa muốn chúng ta phải làm tròn trách nhiệm của mình. Như Chúa nói, trách nhiệm Chúa giao này. Matthew 6:33 đọc thế này.
Chúng ấy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của người, còn các điều khác ngài sẽ ban thêm cho.
Và tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của ngài, những khác chúng ta thêm cho. Vậy thì cụ thể thế nào là tìm kiếm nước Thiên Chúa trước đây? Thứ nhất là phải làm đúng nhiệm vụ của mình Chúa đã trao. Nhưng cũng như là Chúa đã an bài cho cái cây hay là chim, nó muốn sống thì nó làm theo bản năng. Chúa phúc bảo cho, Chúa bảo rằng con chim nó không tích kho, nó không cày cấy, mà Chúa nuôi sống nó. Không có nghĩa là con chim cứ động ở trong tổ, không rời tổ, không bay đi mà tự nhiên mà sống mãi, đúng không? Nó phải bay ra khỏi tổ, nó phải đi kiếm ăn. Ngày nào nó phải bay đi kiếm ăn thì nó mới sống chứ. Đó, Chúa sinh ra như vậy, nó không làm được, nó khó, nhưng mà nó phải đi kiếm ăn. Chúa ban cho nó phúc bẩm cho nó cái bản tính như vậy. Và trước nó bông huệ cũng vậy, cây bông huệ nó nên tươi tốt, nó nở bông đẹp là nhờ cái gì? Không phải tự nhiên mà nó ra cái bông huệ đẹp, mà Chúa dựng nên nó, cái cây đó từng giây phút nó hút những chất ở dưới đất, nước hay là phân đó, nó phải hút lên để nó nuôi cái cây, và rồi Chúa biến nó thành cái bông. Nó phải làm chứ, nhưng mà cái rễ của nó ngưng hút những chất ở dưới đất thì cái cây bị nó héo sức. Đó là một đấy, là ngay một cái loài vô tri vô giác, một loài không có trí khôn, nó cũng phải làm đúng với ý Chúa đã định cho nó, phải không? Chúa định cho nó phải làm như vậy thì nó mới sống, mà nó không làm như vậy thì nó chết. Thế thì Chúa định cho chúng ta cái gì? Tìm kiếm được Thiên Chúa trước, chúng khác chúng ta thì Chúa định ta như vậy. Chúa muốn điều đó, tại sao nó lại đi ngược lại? Tại sao nó không làm đúng với Chúa là đi tìm kiếm được Thiên Chúa trước? Vậy cụ thể thế nào mà tìm kiếm được Thiên Chúa trước đây? Không phải là lúc nào cũng đi nhà thờ, không phải lúc nào cũng đi học giáo lý, không phải lúc nào cũng đi lo giúp người nghèo, không phải như vậy. Mà trong đời của mình không có duy một cái gì hết, nhưng phải đặt ưu tiên cho vấn đề cầu nguyện, rồi giảng lời Chúa, rồi sau đó làm những việc khác, tìm kiếm của cải chất. Chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu, một ngày làm việc của ngài ở tiết mục Marco ở chương 1:21-29, tôi ghi thế này. Sau khi ngài từ hội đường về nhà mẹ vợ Phêrô thì rất nhiều bệnh nhân đến xin ngài
cứu giúp. Bệnh nào ngài cũng chữa hết, quỷ cũng trừ hết, đói chặn hết. Người ta càng ngày càng đến thật ở đâu? Thế rồi Đức Giêsu chỗ đó, họ biết đi đâu đấy. Phêrô và một số người đi lùng kiếm, lùng suốt đêm. Buổi sáng gặp cái ngài đang cầu nguyện ở nơi vắng vẻ. Ông Phêrô trách khéo thầy: thưa thầy, mọi người đi tìm thầy, có nghĩa là thầy tài năng như vậy, sao thầy không giúp họ mà thầy bỏ cái nhu cầu của họ? Thì đi. Đáng lẽ Chúa Giêsu phải nói rằng: đâu ai cần cái gì lại đây, tôi giúp hết. Ngài không nói như vậy. Và ngài bảo: này, bây giờ về cháu mình phải tiếp tục đi rao giảng ở các làng chung quanh. Và ngài nói đó là lý do thầy đó gạt bỏ cái nhu cầu của dân mà đi cầu nguyện. Đó, như vậy sáng sớm cho thấy là Chúa cầu nguyện. Nhớ là nói là sáng sớm Chúa cầu nguyện, chứ đừng nói sáng sớm Chúa đi cầu. Sáng sớm Chúa đi cầu nguyện xong rồi đi giảng lời, phải không? Rồi sau đó ngài mới lo phục vụ những nhu cầu của người ta. Ngài có làm giúp hết mọi người, nhưng mà ngài đặt cái việc cầu nguyện đứng hàng đầu, thấy chưa? Rồi sinh hoạt lời Chúa, giảng dạy lời Chúa, rồi làm việc khác. Đó là một mẫu người gọi là tìm kiếm Đức Thiên Chúa trước. Là như thế. Nên chúng ta mỗi một ngày cũng phải có cái lịch làm việc như vậy, và là thời khóa biểu mỗi ngày mình làm việc. Không tất yếu là sáng sớm mình phải cầu nguyện, phải đi lấy. Không tất yếu. Không tất yếu là ngay sau đó rồi đi dạy lời Chúa. Không tất yếu. Nhưng mà những sinh hoạt của mình trong một ngày không thể vì miếng cơm manh áo mình đi làm lương vất vả mà bảo là không còn giờ đi lễ, không còn giờ để mà học lời Chúa, không còn giờ để mà dạy con cái lời Chúa. Không. Đó, nhiều người lấy cái cớ là ôi bận quá, là Chúa thông cảm. Nhưng làm như là đến nhà thờ là Chúa được cái gì? Là Chúa thông cảm. Nói chừng nào mà tôi cũng bớt việc thì tôi cũng sẽ đi lấy nhà thờ đều đặn lại. Còn bây giờ chúng tôi được miếng, được bữa sáng thì vẫn bữa chiều, rồi được bữa cơm bữa cháo, khổ quá. Con cái tôi thì nhu cầu của chúng mỗi ngày mỗi gia tăng, tôi lo hoài mà cũng chưa đến đâu đấy, không chi là cứ bảo đi lấy nhà thờ. Chúa nói thì Chúa nói vậy thôi, chứ tôi đâu phải là Chúa đâu mà. Nhiều người lý luận như vậy đó. Nó trong cái hoàn cảnh như vậy, họ thác lời Chúa để một bên, làm được bao nhiêu thì làm, nhưng mà đừng vì cái công ăn việc làm mà gạt bỏ việc cầu nguyện, coi thường việc giảng dạy lời Chúa, thì không bao giờ Chúa chúc lành và không làm đúng cái nhiệm vụ của Chúa đã trao. Đó là tìm kiếm Thiên Chúa cụ thể là như thế. Thứ hai là mình phải trở thành người quản lý của ân sủng Chúa, bằng cách là mọi sinh hoạt của mình luôn luôn làm dưới ánh sáng của lời Chúa. Trong bài đọc thứ hai, chúng ta vừa mới nghe Thánh Phaolô nói trong thư thứ nhất Corinto chương 4 câu 1 đến câu 5, ông Phaolô đã thực hiện được cái lời Chúa nói này: tiên vàng kìm kiếm Đức Thiên Chúa, sự khác bác Thiên Chúa. Ông nói với giáo đoàn là tôi là người quản lý trung thành phân phát các bầu nhiệm Đức Thiên Chúa. Tôi làm gì cũng là do lời Chúa hướng dẫn, mặc cho ai đàm tiếu phàn nàn tôi, nhưng mà lương tâm tôi chẳng có gì ấy nấy cả. Tôi cứ làm theo lời Chúa, lương tâm tôi không gì ấy nấy. Còn người ta bình phẩm, người ta chê bai, người ta nói mặc người ta, tôi làm dễ sáng lời Chúa, bởi vì tôi phó thác tin tưởng cậy chân vào nơi Chúa. Vì ngoài ra, ngoài ngày ra
chẳng có gì mà có giá trị khi đạt được, chẳng có gì. Cho nên lời Chúa hướng dẫn tông đồ Phaolô làm mọi việc thành công đến nỗi ông bảo rằng mà tôi không thua các tông đồ thượng đẳng. Cũng vì vậy mà ông nói về giá trị lời Chúa, và câu tôi có tin mừng chúng ta vừa đọc là Thư Giáo Phái chương 4:12 các bạn. Lời Chúa
là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả muôn hai lưỡi, xuyên thấu phân tuyến linh hồn và thần khí, gân cốt và thủy não, biệt phân tâm tư và ý tưởng của lòng dạ.
Lời Chúa sức mạnh điều khiển tất cả những sinh mạng của chúng ta. Phaolô là một chứng từ. Và như thế đời sống của Phaolô được lời Chúa hướng dẫn, được chính Chúa Giêsu điều khiển, thì ông giống như cái con tàu Noe ở trong Sáng Thế chương 6 câu 14 câu 16 có nói đến. Chúa bảo ông Noe đóng con tàu, Chúa chỉ cho ông ấy từng ly từng tí, lấy gỗ gì mà đóng này, rồi lấy cái nhựa gì mà chép này, rồi nó dài bao nhiêu này, nó cao bao nhiêu này, nó có mấy tầng này, mở cửa thế nào này. Chúa chỉ hết những chi tiết để cho ông Noe đóng con tàu. Khi mà có thấy không, tàu nào thì cũng phải có cái bánh lái, phải không? Tàu ra biển đã đóng tàu phải có bánh lái, thì tàu thuyền nó không thể mà đi tới nơi mình muốn được, trôi lật lênh bênh chặt nhà ở trên sông nước này. Cho nên trong những cái phần là làm nên con tàu đó, thì cái bánh lái quan trọng nhất. Thế mà khi Chúa bảo ông Noe đóng tàu, Chúa lại không dặn ông ấy bánh lái to bao nhiêu đặt chỗ nào, không có. Có gì cái bánh lái cái tàu không có bánh lái. Vậy cái làm sao điều khiển con tàu đó không phải do bánh lái ông ấy làm, ông ấy điều khiển, mà điều khiển con tàu ấy, bánh lái chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa là bánh lái của con tàu này. Và tàu này là biểu báo trước về đời sống của thánh, đời sống chúng ta. Cho nên con tàu này không có bánh lái, là Chúa điều khiển, thì cuộc đời chúng ta cũng vậy, để cho Chúa điều khiển. Để minh chứng được rằng chúng ta đừng lo ăn gì uống gì mặc gì, tiên bản tìm kiếm Đức Thiên Chúa trước, và sự khác chúng ta tìm chờ. Cho nên thích đọc lại sách Daniel ở chương 1 cho đến chương 3 có hai câu chuyện rất là cảm khích. Câu chuyện thứ nhất là có bốn chú bé người Do Thái, Daniel, Akhania, Misael và Azaria. Bốn chú Do Thái này được nhà vua ngoại giáo lựa trong dân Do Thái, bốn chú khỏe mạnh, thông minh, đẹp trai lắm. Thế là nhà vua đưa các chú vào trong đền, và vua lấy những khẩu phần của vua, tức là nước vua ăn cái gì thì các chú được nuôi bằng cái thực phẩm đó. Tức là ăn đồ của vua là sung sướng lắm rồi. Để làm sao khi nó ăn đồ của vua đó, lúc đó vua bảo gì thì nó cũng nghe. Và nó ăn, ông nghĩ là nó ăn đồ của vua đó, thực phẩm của vua ăn đó, thì nó sẽ khỏe hơn, nó sẽ thông minh hơn. Và nó ăn quen rồi thì nó về ra khỏi cung điện vua, nó không được ăn ngon như vậy nữa, thì nó lại nhớ trở lại với vua. Mà trở lại với vua thì lúc đó vua sẽ điều khiển, điều khiển nó, nó vừa khỏe vừa thông minh. Đấy là ý định của vua như vậy. Thế là bốn chú bé này biết được cái ý của vua như thế. Chứ không, vua bảo, vua cho mình ăn như vậy để rồi vua bảo mình bỏ đạo và đi thờ thần của vua, sức mạnh không ăn. Thế là cái ông quan mà đưa lương thực của vua đến cho bốn chú, thì bốn chú bảo này, xin biếu ông. Ông bảo nó ngon thì cũng ăn đi, bọn này không ăn đâu. Ông bán rồi chết, các chú ông ăn rồi các chú gầy ốm, các chú bệnh tật, thì tôi bị bắt đầu thôi. Thôi đức vua đưa cho các chú cao lương quý vị, các chú ăn đi. Này tôi nói cho ông biết, ông cứ thử đi, khỏi cho tôi ăn đồ của vua. Mỗi ngày ông đưa cho bọn tôi bó rau, bình nước. Bọn này cứ nước với rau. Nói cái kiểu của Nguyễn Khuyến ấy, ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bình. À, phải nghèo quá mà, ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bình. Bên kia có thể là thịt rau, chả rau, rau nước lá. Thế mà bốn đứa bé không chịu ăn cao lương của vua, chỉ uống nước lá và ăn rau. Thế mà một thời gian sau, các chú khỏe mạnh, thông minh, vua mới triệu mời các chú đến trước mặt vua. Và vua nói, này, bây giờ ta thử xem này, các chú thông minh tài đức thế nào. Mới đặt ra những câu hỏi. Đặt ra câu hỏi. Rồi vua hỏi những người thông thái trong đền vua, ông nào cũng không trả lời được, câm hẳn hết. Còn bốn chú bé trả lời, vua rất là hài lòng. Thế ra bốn chú bé này thông minh hơn những bậc vi vọng trong đền vua. Nó chỉ ăn rau với uống nước lã thôi. Để vua bảo, đấy nha, nhờ các chú ăn lương thực của trẫm đấy, thì các chú mới thông minh như vậy. Nó bảo, ơi vua lần rồi, vua lần rồi, vua hỏi cái ông quan này nè, lương thực của vua đấy, ông này không sử hết. Tôi nhớ mà, và lúc này ở mỗi ngày đưa cho bọn này bỏ rau với bình nước thôi, cứ thế bọn này chơi mà vui vẻ mà khỏe mạnh mà thông minh đó, chứ đâu phải là cứ đi tìm cao lương quý vị mình mới khỏe mới thông minh đâu. Đó là bốn đứa bé đó sống bởi đức tin. Roma 1:17, người ta sống bởi đức tin là như vậy, tin Chúa chứ không phải là tự bỏ đau tự nước lã, nó làm cho mình khỏe mình thông minh đó. Lo việc Đức Chúa là vậy, trông cây vào Đức Chúa là vậy, sống đức tin như vậy. Vậy cái câu chuyện thứ hai nữa là nhà vua bắt những người trong thái bỏ thờ Chúa, chỉ thờ thần của vua thôi, ai mà không tuân lệnh là bị thiêu sống. Thế trong đó có ba chú bé trong thái không bắt chước những người lớn, người lớn bỏ đạo để nghe nhà vua để được hầu được sống, và còn vua cung cấp lương thực cho. Nhưng mà ba đứa bé này chết bỏ, không chịu thờ thần của vua, vua không cho ăn, vua quăng lò lửa chấp nhận. Thế là bốn chú bé đó, là ba chú bé đó là Sa-rắc, Mê-sắc và A-bê-ra-gô, vì bất tuân phục lệnh vua cho nên bị trói. Cả ba chú quăng vào lò lửa và vua bảo lính chất thêm củi vào cho nó nóng gấp 7 lần bình thường lên. Khi quăng ba đứa bé nó vào thì nhà vua lại thấy không có ba, phải là ba mà có một người nữa xuất hiện đẹp lắm, không biết là ai, mình vẫn còn ba mà giờ có một người thứ bốn, chúng đẹp quá trời. Nhưng mà ba đứa kia bị trói vào mà bây giờ trong lò lửa chẳng thấy nó bị trói gì, nên là bốn cứ khóc tay nhau này. Ở trên dân tộc cái chơi mà lấy con chiên con còn mà nhảy phải không? Có chứ mà biết nhảy không? Biết chiên con đó, đó. À, có bao nhiêu cái đấy, nhưng mà phải có bao nhiêu cái, mấy cái, mấy cái chiên, mấy cái chiên, 12 cái, 13 cái được không? Không, 10 cái được không? Đúng 12 cái hay đấy nhỉ. Giống đã biết cái thánh này, kinh thánh này chú chọn 12 và lấy tấm đồ cho được 12 cái chim, cái này dài, mai nhảy ra coi nhé, chờ đánh chấm, đây thì cái cảnh du như vậy đó, thì kia trong lò lửa bốn người nhảy trong lò lửa, vua ngạc nhiên quá, tại sao lửa cháy như vậy mà bọn này cũng chết, vẫn có ba, lại ra bốn, đúng rồi, đúng đúng thật.
khắc khắc vô, vô trong vô nửa nó lên tèo trên môn, khắc khắc lấy cái cây dài hơn đẩy bút thẳng ra, ra có bà vừa đến dầu tóc, dầu tóc ừ thằng này quan quan
mà không bị cháy
con này quan quan không bị cháy là gì nửa như thế quan tắc đã là cái cháy như này nó cháy hết tóc đã là lạ rồi mà đừng không một sợi tóc nào mất còn nguyên vẹn thế là nhà vua sững sờ này và nói là vậy thì chỉ có thân của ba chú bé này là cao cả nhất trên vũ trụ này thôi. Thế là vua ra sắc lệnh cho toàn đế quốc từ nay đi ai mà nó động đến thân của ba em bé này là bị tử hình. Thấy chưa, từ cái chỗ mà bắt ba em bé nó chỉ thờ thần của vua, bây giờ vua để ra lệnh cho toàn đế quốc phải kính trọng thần của ba chú bé. Nhưng mà chúng ta thấy không, ba chú bé muốn đổi được lòng vua từ cái chỗ muốn giết người không thờ thần vua, bây giờ vua lại trở thành cái người ra lệnh cho mọi người phải tôn thờ thần của ba đứa bé, và ba đứa bé nó bằng lòng mất mạng, cuối cùng nó mất mạng thôi, một sự tác không mất mà. Đó, cho nên cái câu chuyện ở trong sách Daniel đã minh họa được cái sống động những lời của Chúa Giêsu nói trong tin mừng hôm nay: không ai làm tôi hay chủ, mến chủ này và yêu chủ kia. Cũng cho nên chúng con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa và làm tôi người đời được, chúng tôi tiền của được. Matthew 6:24. Và minh họa cái chân lý thứ hai ở Matthew 6:25, chúng con đừng lo ăn gì, uống gì, mặc gì. Và điều thứ ba đã minh họa được sống được cái lời Chúa Giêsu nói: tin vàng tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự khác Chúa ban thêm sau. Amen.